mẫu ai kỳ lực kinh, tiền duyên siêu diệu thẩm thâm, tự tầm, tự tiến, tự thập đạt duyên. Đạo đời phân giải hai miền, mẹ vuông bồi đắp, con liên kết tình. Cái tiền duyên siêu diệu thẩm thâm, đó chúng ta đã xa cách từ bao nhiêu cõi trời xuống thế gian. Mà bây giờ muốn hồi ngộ lại tiền duyên thì phải đi trong sự siêu diệu thẩm thâm. Muốn trở về thì phải dày công mới có cơ hội. Còn không làm sao mà chúng ta có cơ hội trở về được. Nếu không dày công thì bị gì? Bị sa mê. Còn nếu dày công thì chúng ta sẽ tiến triển trong sự thâm thâm. Thẩm thâm là tự mình hiểu để tiến mà thôi. Tự tầm, tự tiến, tự thầm đạt duyên. Mình phải tự tầm, tự tiến mới tự thầm đạt duyên được. Tự tầm, tự tiến được mới tự thầm đạt duyên. Chứ còn nhờ người ta thì không được. Nhờ thì họ biết, chứ mình đâu có biết. À, tôi đi nhờ ông chỉ cho tôi tiền kiếp làm sao. Đó là nhờ là ông đó, ông biết chứ mình đâu biết. Bây giờ mình tu là chi? Để mình biết. Mình biết cái tiền kiếp của mình. Mình biết sự sai lầm của mình. Còn nếu mà không chịu tự tâm làm sao biết? Làm sao đạt duyên? Làm sao hòa hợp với nơi này, nơi kia, nơi nọ được? Không thực hành làm sao được? Không ra xã hội làm sao biết người ta? Học gì học, học hết sách mà không ra xã hội đâu có biết ai đâu. Chúng ta ra xã hội rồi, chúng ta biết mọi người. Chúng ta sẽ quy ra cái tình thương và đạo đức đối, để thực hiện cái tình thương và đạo đức để đối đãi giữa con người. Chúng ta quy minh tình thương và đạo đức thì càng ngày càng phát triển. Càng ngày càng đông bạn bè, càng ngày càng sáng suốt thêm. Rồi đạo cũng như đời phân giải hai miền rõ rệt, không bị kẹt nữa. Mẹ vuông bồi đắp con liên kết tình, thương mẹ tình thương vuông bồi xây đắp cho chúng ta có cơ hội để liên kết tình cảm giữa con người và con người đối xử lẫn nhau. Càng tu thì càng rõ tiền duyên sắp đặt có trật tự từ xa xưa cho đến nay. Nhưng việc tái trầm là một kỳ công, kiên trì thì mới tái ngộ. Nếu chúng ta không kiên trì, không bao giờ ngộ được những cái chuyện gì của kiếp trước có thể. Nếu không kiên trì làm sao đạt cái thanh tịnh mà ngộ? Chúng ta kiên trì tu hành, chúng ta mới đạt sự thanh tịnh. Mà đạt được thanh tịnh thì ngộ tất cả chứ có gì đâu. Nhưng mà cái hành trì nó đòi hỏi. Vì chúng ta vun bồi sự lười biếng, sự tâm tối, sự ô trược. Từ lâu, từ nhiều kiếp rồi, cứ ý lại, không chịu tự tiến. Những ngày nay chúng ta ngộ pháp rồi, thấy mình phải tự đi, tự hào, tự xây dựng, tự phát triển mới là đúng. Nếu mà chúng ta không chịu tự xây dựng và tự phát triển, chúng ta là một con người sống trong chậm luật mà thôi, không phát triển nữa. Rồi cái sự suy đồi nó sẽ đến với chúng ta. Nếu chúng ta dựa vào thể xác mà sống thì sự suy đồi của thể xác đâu có tồn tại, các bạn có thấy rõ rồi. Định luật của sanh lão bệnh tử rõ rồi thì nó là chậm tiến rồi. Nếu mà chúng ta dựa vào đó rồi thì cái phần sáng suốt của chúng ta đâu có tiến triển lên được. Cho nên chúng ta phải kỳ công, phải dày công để phát triển sự sáng suốt. Rồi một ngày kia chúng ta lìa thể xác, chúng ta mới thừa tiếp được sự sáng suốt ở bên trên để học hỏi và tiến hóa. Nếu mà chúng ta không chịu thực hiện thì ai thay chúng ta làm cho chúng ta được? Mỗi người đều có một phận sự, mỗi người đều có một cái nghiệp quả. Chính nó lo giải quyết cho nó, lo chưa xong làm sao lo cho mình? Hỏi cho các bạn, người nào thanh tịnh rồi xem các bạn, người nào là không có tội? Cái tội bị lười biến, cái tội nói lao đủ thứ chuyện tội của chính bản thân của mình. Mà nếu chúng ta không chịu kiên trì tu tịnh thì làm sao thấy rõ hơn mà sửa được. Cho nên ta phải kiên trì tu tịnh, càng ngày càng thấy rõ hơn, rồi thực hiện bi trí dũng. À, thấy rõ mới dũng chứ, mới chịu tiến nữa chứ. Còn thấy không rõ thì sợ làm sao tiến. Càng thấy rõ trí tuệ càng khai minh, càng thấy rõ tình thương càng bộc phát, mới là từ bi. Mắt xem thấy cảnh hư vô, nơi nào cũng có mà ra vô rõ ràng. Lý đời phân xét luận bàn, thực hành rõ pháp mở đạn đến nơi. Đó, mắt xem thấy cảnh hư vô, mắt phạt chúng ta thấy cảnh hư vô. Rồi các bạn tu, các bạn sơ hồn nhắm mắt đó, rồi các bạn thấy càng ngày càng nới rộng trước trán đó là cũng là hư vô, nhưng mà hư vô trong thanh tịnh. Nơi nào cũng có ra vô rõ ràng, nơi nào cũng có được ra vô rõ ràng, thấy nó không nhưng mà đi rõ ràng. Thấy kể lên người xuống, kể qua người lại nó có. Vì chúng ta động chúng ta không thấy rõ, chứ nếu không động thì thấy rõ ràng. Vạn linh tiến triển kia mà. Lý đời phân xét luận bàn, thực hành rõ pháp mở đạn đến nơi. Lý đời ta phân xét luận bàn. Vì chúng ta mang cái thể xác của đời thì dùng lý đời. Khai khẩu là dùng lý đạo trước, rồi tâm linh từ từ phát triển mới đi tới luận bà, mới biết đâm lại, tịnh lại, thực hành rõ pháp mở đạn đến nơi. Chúng ta tu rồi, chúng ta rõ cái pháp, rồi pháp là cái đường lối phát triển mở đạn đến nơi, đến cái được chỗ chúng ta mong muốn, và chúng ta sẽ ngộ cái chỗ thanh tịnh của chính nơi ta có. Bên trong ta có thanh tịnh, mà chúng ta thực hành rồi nó mở rồi thì nó thấy rồi. Nó thấy chỉ giữ cái thanh tịnh để nó hòa hợp với cả cả không vũ trụ trong chương trình tiến hóa không ngừng. Sự nhanh nhẹ thì mới hòa hợp với sự nhanh nhẹ được. Muốn có thanh nhẹ thì phải hành giải thì mới đến nơi. Sự thanh nhẹ thì mới hòa hợp với sự thanh nhẹ được. Muốn có thanh nhẹ thì phải hành giải thì mới đến nơi được. Nếu mà chúng ta không có thanh nhẹ thì làm sao chúng ta đến nơi được? Bởi trong nháy mắt là đến nơi. Rồi bây giờ các bạn bạn thấy thế gian ở đời, nhắc cái telephone lên nói cái thì bên kia ta nghe. Nếu mà nó không có thanh nhẹ làm sao bên kia nghe? Nó chuyển cấp tốc. Rồi phần trí của chúng ta còn thanh nhẹ hơn nữa. Cái trí của người sản xuất cái điện thoại, chứ điện thoại đâu có sản xuất được cái trí của người. Nhưng mà chúng ta thiếu thanh tịnh, rồi cho cái đó là cao hơn hết, rồi đề cao nó, rồi chúng ta bị lùi lại mãi mãi. Vật chất đang đang phát triển rõ ràng, các bạn đã xác nhận, nó phát triển mau lẹ hết sức. Đó là vật chất mà do ai tạo cho nó có cơ hội phát triển? Cho trí con người, sự thông minh của con người, sự khôn ngoan của con người. Mà tại sao chúng ta không tập trung để tiến triển đi lên nữa? Chúng ta thì ở nơi cảnh bất diệt, tại sao chúng ta không ở? Cảnh đời đời chúng ta thôi không xây dựng để đi lên. Siêu văn minh của vật chất còn tiến triển, còn khoe khoang được. Hỏi cho phần hồn chúng ta tại sao không đẹp xinh và không tiến triển, mà cứ sống trong ngập ngừng u mê tâm tối mãi mãi. Tranh đâu đâu tranh giết chấp lẫn nhau, xóa bỏ tình thương và đạo đức. Tới giờ phút lâm chung muốn thực hiện cái đó, cho nên tôn giáo vẫn đờ đẫn để cho chúng ta thấy. Những vị đã thành công trong đau khổ mới đạt pháp. Chúa đã thành. Những người đau khổ trong lịch sử luôn cảm động tâm hồn của các bạn, để các bạn ý thức sự sai lầm của chính mình. Sự đau khổ, trong đau khổ và thực hiện đau khổ, chúng ta mới thấy rõ tình thương và đạo đức. Nếu không có sự đau khổ, làm sao hiểu được tình thương? Thực hành mới rõ cơ trời. Nếu không chẳng biết đạo đời ra sao. Quyền thiên phân giải nhiệm màu, tâm con linh cảm và đoan đạo thiên cơ. Chúng ta thực hành rõ cơ trời. Nếu chúng ta thực hành rồi, chúng ta khai thông cái tiểu thiên địa này, hòa hợp với cái gì càng không vũ trụ, thì ở trung ương là cơ chuyển hóa. Ý chí của chúng ta động là cơ hình điều chuyển cho ý chí của càng không. khôn của Thượng Đế động thì cả càn khôn phải biến chuyển, phân ra mưa nắng, bão bùng, thiên tai bất ngờ. Đó là cũng do ý chí của bài trên chuyển mà thôi. Nếu không chẳng biết đạo đạt ra sao, mà nếu mà chúng ta không chịu thực hành thì không biết đời là gì mà đạo là gì. Rõ dồn một cục cắm trong sự tối tăm mà thôi. Quyền thiên phân giải nhiệm màu, quyền thiên mắt Phật không thấy, thanh tịnh điển quang mới rờ mỏ mới hiểu được. Phân giải sự nhiễm màu, sự màu nhiễm chuyển qua hàng ngày trong tâm thẳng của mọi người, rung động con tim của mọi người. Vì tình cảm, vì sự sống mà tự phân giải để tiên triển. Tâm con linh cảm và đông đặc thiên cơ, tâm của người thế gian linh cảm đông đặc thiên cơ. Khi mà phát triển vượt mức vũ hành thì sự linh cảm nó trụ quả. Lúc đó nó hiểu được thiên cơ, hiểu được sự sắp đặt của trời Phật để cho nhân sinh tiến hóa, để cho vạn linh đầm tiến. Khi chúng ta có thanh tịnh, chúng ta mới đón đầu, chúng ta mới hiểu được. Ở trong cái không không gian và không thời gian thì mới hiểu được. Thực hiện để trở về hư không thì mới mong thấu đáo các nơi các giờ. Đi như không đi, ở như không ở, vẫn sở tại đà. Muốn thấy chân lý phải thực hiện trở về hư không. Hư không mới vượt khỏi những sự gò bó của ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Chúng ta sống trong không không gian, không thời gian, lúc đó mới là đi tới sở tại đời đó, còn hoài bất diệt. Vô cùng chân lý chuyển lời, giúp người tại thế tự rờ tiến thắng, khai thông tự giải khó khăn, chẳng còn loạn động một cơ tầng cảm giao. Vô cùng chân lý chuyển lời, chúng ta thấy không? Nay các bạn tu thì các bạn như là đề xướng việc này việc kia, việc nọ, khen đạo này đạo kia đạo nọ, càng tu càng thanh tịnh, càng tu càng thấy sự vô cùng, càng tu càng không muốn nói nữa, muốn yên tĩnh trong thiền giác, muốn tự giải tỏa lấy mình, nâng cao sự thanh nhẹ sẵn có của chính mình, giúp người tại thế tự rờ tiến thắng. Chúng ta thấy chân lý, nhờ chân lý sơ khởi rồi đi tới chân lý vô cùng, lúc đó chúng ta mới thấy rằng chân lý đã giúp con người từ rời xa cách những cái sự nặng trược mà tiến thân lên chỗ cõi thanh nhẹ, khai thông tự giải khó khăn, chẳng còn loạn động cơ tạng cảm giác. Lúc đó chúng ta khai thông rồi, tự giải tất cả những sự khó khăn của nội tâm, sự đối xử giữa con người và con người trước kia chúng ta rất khó khăn, chúng ta nghi kỵ đủ thứ, chúng ta dò một cái gì là chúng ta nghi kỵ rồi, sợ đạo này, sợ đạo kia, sợ đạo nọ, đó là khó khăn mà chúng ta giải tỏa được rồi đâu còn khó khăn. Ta chỉ hòa đạo và đem sự sáng suốt cho mọi người, mọi nơi, mọi giới đập tiến. Chúng ta không chê chẳng khe, chẳng còn loạn động một cơ tập cảm giác, không còn động loạn nữa, các cơ tập đều cảm giác. Đó là các bạn còn được học phong phú hơn, các bạn rõ cái sự sâu xa kia và các bạn tránh. Nhưng mà ngày nay các bạn được hòa đồng, các bạn hiểu sự sâu xa nó cũng có sự hữu ích, có sâu mới nhận ra cái tốt, không có sâu làm sao nhận ra cái tốt, mà từ cái xấu mới đi đến cái tốt nó mới vững, mà từ cái tối đi tới sáng thì nó càng vững hơn. Cho hỏi bây giờ các bạn nói các bạn thông minh, các bạn hỏi giỏi hơn là người khác, các bạn đứng đắn hơn người khác, nhưng mà các bạn không chịu hòa đồng với người khác thì sự đứng đắn của các bạn giới hạn rồi, làm sao tiến triển nổi. Chúng ta không nên để bất cứ cái gì giới hạn Bởi vì các bạn đến đây với hai bàn tay không, phải trở về với hai bàn tay không. Sách vở là tiền của tại thế, giúp cho các bạn học hỏi rồi các bạn phải dỡ bỏ ra đi, phải trở về với hư không mà thôi, chứ không có bao giờ các bạn giữ được cái gì. Cho nên các bạn nên học đi, nên hòa đồng đi, nên tiến triển đi, không nên dậm chân tại chỗ nữa. Không nên vì nói nhân cách của tôi không thể làm điều này, không để làm điều kia, không thể làm điều nọ, rồi nó làm ngưng trễ các bạn. Nhưng mà các bạn không hành động cái sự trượt tại thế, nhưng mà Phật thanh điển của các bạn sẽ ban rải các nơi. Các bạn không nên tôi ghét người đó, tôi không cảm giao với người đó, nhưng mà thần thức của các bạn phải cảm giao để cứu độ. Đó là trách nhiệm của người tu. Phần điển các bạn phải cảm giao để cứu độ. Người đó đối xử với các bạn tàn tệ chừng nào, các bạn cứ phân thanh điển đến cứu trợ người. Vì người đã mất tâm linh, người thiếu sáng suốt, người mới làm điều sai quấy. Nhưng mà chúng ta bề mặt bên ngoài không nói, nhưng mà thâm tâm chúng ta luôn luôn phải siêu độ, phải cứu độ, phong thanh điển cho họ, để cho họ tự giác, tự minh một ngày nào đó. Rồi họ càng hiểu mình hơn, càng thương yêu mình hơn, càng mến cảm mình hơn, và xây dựng hàng rào tình thương và đạo đức rõ rệt. Không nên nói rằng vì đó mà tôi phải cắt đứt. Cắt đứt ai? Cắt đứt mình thôi. Cái người kia nó không hiểu thì nó lù lù, nó cũng đi tới thôi. Mà khi ta hiểu được, ta phải cứu độ nó, phải cho nó thấy rõ hơn, phải giúp đỡ nó. Không nên để nó bị kẹt. Sự mầu nhiệm hòa hợp với nguyên lý vô cùng, chuyển luân không ngừng, trước như sau, không giờ phút nào không chuyển. Nếu ngừng lại thì cả không vũ trụ sẽ chẳng còn. Cái chuyện làm việc của cả không vũ trụ không giờ phút khác nào ngưng hết. Rồi tâm ta nó đi chắc đứt cái này cái kia cái nọ. Chi? Cái đấng tạo hóa quyền thế trong tay, sáng suốt trong tay, nhưng mà Ngài không chịu làm điều đó. Mà chúng ta hưởng cái của Ngài, tại sao chúng ta làm điều đó? Chúng ta làm điều sâu si, sân si, giận hờn, ghét người này, ghét người kia, ghét người nọ. Để làm gì? Chúng ta đi ngược lại với Thượng Đế. Chúng ta đã làm thi hành ngược lại tình thương của Thượng Đế, tình thương của Đấng Cha, tình thương của Đấng Từ Bi. Mà chính đó là tình thương sẵn có của chúng mình hiện tại. Kẻ là cha, người là mẹ. Tại sao không thực hiện từ bi sáng suốt hơn? Nguồn bộ sẵn trong tâm của chúng ta phải thương yêu sự sai lầm đó nhiều hơn là ghét họ. Không nên ghét một ai, phải thương yêu và cứu độ mới là con người xứng đáng, con người quân bình, con người có một tư tưởng quân bình, không xuyên bên này, không bỏ bên kia, trung dung trong chương trình thiên hòa để cứu độ tâm linh, mới là một con người xứng đáng. Không dùng một thủ đoạn eo hẹp, nhưng mà đưa tới sự quang minh chánh đại, hỗ trợ cho mọi nơi mọi giới, mới là quyền diệu cao siêu. Còn dùng cái tâm eo hẹp, sau đó mất tất cả lượng thứ, thì đâu phải con người. Ở tầm số cũng là linh căn, nhưng mà linh căn tối tâm, thì cái tầm con thú phát triển là cùng, không phải tầm con người. Tầm con người chính đáng nó phải đi tới cái quân bình thông suốt mới là đúng.
Còn tu mà eo hẹp sân si, vun bồi sự mê chấp, tu làm gì cho uổng công. Không nên tu. Đi học cái sự chém giết đi, nó chán ngán rồi nó mới quân bình tư tưởng. Cho nên chúng ta đã mượn được cái pháp này, cứ cứ quyết hành trì, mình sẽ đổi tâm đổi tâm. Đó các bạn đã thấy quá trình sâu xa của chính các bạn. Mà ai động tới một chút là không chịu rồi. Thì bây giờ chúng ta phải thay đổi. Chúng ta chấp nhận bất cứ sự phê bình nào, chỉ trích nào đều là hữu ích cho phần học. Đều là hữu ích cho sự tiến hóa của đạo Phật. Chúng ta thấy
sung sướng,
càng học càng tiến. Và cảm ơn mọi nơi mọi giờ, đã nhờ đó tôi đã đo được sự thanh tịnh của chính tôi. Tôi hiểu tôi hơn, tôi càng hiểu tôi thì tôi càng sáng suốt, càng thấy sự sai lầm của chính tôi. Con người thì càng cởi mở hơn, vui vẻ hơn. Cho nên các bạn cứ từ từ đi tới, các bạn đã có pháp rồi, nên là các bạn không phải xin danh tu như những người khác, mà nhưng các bạn chỉ sửa thôi, hành. Tối nào cũng công phu rảnh là sửa, sửa mà để tiến. Thì các bạn thấy đó là quý giá. Mà cái quý giá là do đâu? Do sự công phu, do sự dày công của chính bạn đã tạo cho bạn, chứ chẳng ai giúp bạn được. Cho nên giai đoạn 1 các bạn đã vượt qua được, thì giai đoạn 2 đâu có khó khăn. Giai đoạn 2 được rồi thì giai đoạn 3 cũng chẳng khó khăn. Chỉ đòi hỏi rồi sự hành. Chứ bây giờ các bạn nói tôi bây giờ nghe là ông Tám rồi tôi hành như thế này, hành hoài mà chẳng đi đến đâu. Bạn đâu có thấy rõ các bạn hơn là người khác thấy rõ. Càng hành thì thấy tâm thần các bạn nó thay đổi. Sức khỏe trang kiện của các bạn cũng được gia tăng. Mà để cho người khác hiểu, tìm hiểu mình mới là sự chứng minh thật sự hơn. Còn mình chỉ có giữ lề lối để hành trì mà thôi. Và mọi việc đều sẽ được an bài ở tương lai. Nhiều người đã tự nhìn nhận rồi, tự thấy rõ rồi. Trước kia tôi thế nào, bây giờ tôi thế nào. Rồi bây giờ tôi càng buông bỏ hơn tất cả nữa. Để tôi ôm, tôi gom lấy sự sáng suốt, giữ lấy phần hồn đời đời sẵn có. Để tôi tìm kiếm. Tôi có hành lý rõ ràng. Hành lý của người tu du di là sự sáng suốt. Ngày nay có rồi. Thì giữ lấy mà tiến. Giữ lấy mà tiến. Giữ lấy mà hòa đồng. Giữ lấy để đạt tới sự vinh quang đời đời. Để trở về nguồn cội. Còn nếu chúng ta tu sang suốt, làm sao chúng ta đi? Ở một xứ khác còn lạc qua xứ này, tìm đường mà động loạn thét rồi đứng ở ngoài đường nó khóc thôi. Mà nếu các bạn bình tĩnh thì đường nào cũng đi tới được. Đường ở lỗ miệng các bạn tới đâu? Cặp mắt các bạn tới đâu? Mà bạn thanh tịnh thì kiên nhẫn rồi đường nào các bạn đi cũng không? Đừng có nói tôi tới xứ này thì tôi bị lạc không? Tôi chịu hỏi han. Tôi chịu học hỏi. Tôi chịu lựa chọn để tôi đi. Thì tôi đi tới có gì đâu. Đừng có sợ. Đến cảnh thiên đàng. Bề trên tôi cõi hư không nó cũng vậy. Người mới tới thì thấy lạ. Nhưng mà ở lâu rồi quen. Không có gì. Cho nên nhiều người tu lâu rồi họ nói đời đạo không dễ giải quá. Và phân minh rất sáng suốt. Tại sao tôi phân minh không nổi? Là tại tôi chưa quen mà thôi. Chứ nó quen rồi thì cũng vậy đó. Cho ai làm thầy ái được. À các bạn thấy rõ chưa? Cho nên hành trì đi, thực hành đi, để đi tới. Nhưng các bạn không chịu thực hành, không làm sao đi tới. Rồi đâm ra sợ sệt, tạo yếu hèn cho chính mình, suy đoán lung tung, tự ngăn cách con đường tu hành Cho nên nhiều người chưa biết tu. Tôi ồ cái pháp nào hay, cái thầy hát thiệt tôi coi, rồi diễn cho tôi một màn nào đó để cho tôi tin. Ảo thực gia có thể diễn được nhiều màn cho các bạn, nhưng rồi các bạn chắc tin không? Chỉ nhưng để các bạn gặp, các bạn thấy đau khổ rồi, các bạn thấy rõ rằng chính bạn đã làm bạn đau khổ, làm cho bạn đau khổ, và chính bạn đã làm cho bạn tối tâm. Chính bạn đã làm cho bạn sân si, chính bạn đã làm cho bạn chậm tiến. Lúc đó bạn cập đi và tự phát. Đạo đâu có bán được, và đạo đâu có mua được. Nhiều người cứ thử thách đạo, sao nói tại sao đạo không làm một cái gì để cho tôi thấy, tôi tin. Vì mình tối tâm chưa chịu thấy đạo đã làm cho mình. Cho các bạn xuống làm con người để học đạo làm người mà học chưa xong. Giận đầu này ghét đầu kia. Thì các bạn thấy rõ sự tối tâm chưa? Nếu thấy rõ sự tối tâm của chính bạn thì sửa đi. Vì ta cao đẹp. Sự u mê của bạn có chưa? Bạn thấy chưa? Sự tâm tối của bạn thấy chưa? Bạn đúng vào đồng tiền, đúng vào địa quyền thế, nhưng mà không hiểu cái cảnh đời đó. Tưởng mình là hay, tưởng mình là giỏi, tưởng mình là sáng suốt, nhưng mà mình ngu muội không hay. Tội nghiệp ra cho ai bây giờ? Tội nghiệp cho chính bản thân của các bạn. Nên nhiều người tưởng mình, tôi có tiền tôi uống thuốc tôi hết bệnh. Cái bệnh tâm tiền uống không hết cho bạn. Giữa vợ với chồng đó mà nó còn dị biệt, nó còn khinh khi lẫn nhau, sự đối đãi bất minh. Cha làm mẹ mà chưa hiểu chân tình, chưa hiểu được nghĩa lý, đối xử không phải lẫn nhau. Hỏi cho hay ở chỗ nào, giỏi ở chỗ nào, tài ở chỗ nào, thiên hạ khen tôi đều là sai cặt cái tội, không trúng. Nhưng tôi phải sửa lấy tôi mới được. Bạn nhìn nhận chưa? Bạn không tu pháp này cũng vậy. Nhưng mà các bạn đang tu, đang tu trong cảnh đời tâm rõ ràng. Đạo làm cha làm mẹ mà chưa minh, chưa biết là giận dữ đủ thứ hết. Hàng ngày sống trong sự sai lầm nhầm lẫn, rồi tạo ra sự đau khổ mà thôi. Quan tâm, quan trách chồng, quan trách con, quan trách vợ, không biết trách mình. Thấy thụt lùi chưa? Thấy dậm chân tại chỗ chưa? Tại sao không tiến triển? Cũng thì là câu nói, cũng thì là hành động. Tại sao không sử dụng lời nhẹ mà sử dụng lời nặng để làm gì? Giúp ích được gì? Cho nên chúng ta tu. Việc nên làm, việc cần thiết hay là không cần thiết. Không cần thiết chúng ta không sử dụng. Xúc ngôn bừa bãi đem lại sự sai lầm và đau khổ cho chính mình thôi. Không nên tưởng ta đây giỏi hơn người khác. Ta là chủ của một cơ sở, chủ của một nơi. Ta là có muốn hoành hành ai cũng được, ta giỏi hơn mọi người. Cái đó sao? Chính chủ bản thân mới là được. Phần hồn là sự sáng suốt, là chủ bản thể mà chưa biết là. Cứ đòi dạy thiên hạ, dạy chồng, dạy con, dạy vợ, dạy đủ thứ, nhưng mà không chịu dạy mình. Thì cái tánh hư tật xấu vẫn tồn tại mãi mãi, vẫn tâm tối mở mãi, vẫn tự gạt lấy mình mãi mãi. Các bạn thấy rõ chưa? Cho nên giờ phút cuối cùng ai cũng có muốn tìm một cơ hội ăn năn hối cải để sửa mình tiến qua, chứ không một ai muốn tiếp tục cương trệ nữa đâu. Khi hiểu rồi, chúng ta có cơ hội tu để cho thanh tịnh rồi, chúng ta càng hiểu sự sai lầm của chúng ta càng sâu, thì càng thức giác sâu, càng sửa sâu, càng chuyên qua sâu, càng rõ sự nhiễm màu của trời đất đã an bài cho chúng sinh. Chúng sinh vui nhận trong chu trình chuyên qua, học hỏi, kiên trì để tìm được vô cùng tận. Cảm ơn các bạn.